Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Lời Chúa giấu trong lòng, thấm tâm hồn tôi mỗi ngày, làm tôi lánh xa tôi, lánh xa con đường hư vọng.
Thưa quý thính giả thân mến, bài học Kinh Thánh theo thư Ê-phê-sô của chúng ta hôm nay là bài thứ 20, Nếp sống mới trong Chúa, phần 3, Sống trong yêu thương. Căn cứ trên thư Ê-phê-sô chương 5, câu 1 và câu 2. Trong lá thư của sứ đồ Phao-lô gửi cho các tín hữu tại Ê-phê-sô, ông đã lần lượt trình bày phần thứ nhất từ chương 1 đến chương 3, là những phước hạnh và địa vị của tín hữu trong Chúa cứu thế để giúp cho con cái Chúa nhận thức rõ về ơn Chúa đối cùng mình. Rồi sang phần thứ hai, từ chương 4 câu 1 đến chương 6 câu 9. Đây là phần thực hành nói đến cách cư xử của con cái Chúa trong hội thánh, trong gia đình và xã hội. Chúng ta là những người nhận biết ơn Chúa đã cứu chuộc mình từ trong chỗ lầm lạc và hư vong, để trở nên con của Chúa. Cho nên ta cần phải sống, tỏ lòng biết ơn Chúa qua cách cư xử của mình đối với mọi người, chẳng những trong hội thánh, trong gia đình, mà còn ngoài xã hội nữa. Sứ đồ Phao-lô nhắc lại nền tảng hay động cơ chính của nếp sống mới trong Chúa của các tín hữu là tình yêu của Chúa cứu thế. Ông nói, vậy, anh em hãy trở nên kẻ bắt chước Đức Chúa Trời như con cái rất yêu dấu của Ngài. Hãy bước đi trong sự yêu thương, cũng như Đấng Christ đã yêu thương anh em. Và vì chúng ta phó chính mình Ngài cho Đức Chúa Trời làm của dân và của tế lễ, như một thức hương có mùi thơm. Bản hiện đại dịch hai câu này như sau. Trong mọi việc, hãy noi theo gương Đức Chúa Trời, như con cái yêu dấu bắt chước cha mình. Phải sống đời sống yêu thương như Chúa cứu thế đã yêu thương chúng ta, dâng thân Ngài làm sinh tế chuộc tội, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Câu hỏi cho bài học hôm nay. Câu hỏi thứ nhất. Theo lời dạy của sứ đồ Phao-lô trong câu 1, những người con cái rất yêu dấu của Chúa phải làm gì? Câu hỏi thứ hai. Vì yêu thương chúng ta, Chúa cứu thế đã phải làm gì? Bước đi trong sự yêu thương như Đấng Christ là sống thế nào? Câu hỏi thứ ba. Chúa Giê-xu đã dâng chính mình làm của tế lễ như một thức hương có mùi thơm. Điều này hàm ý gì? Câu hỏi thứ tư. Trong nếp sống mỗi ngày, hiện nay, tôi đang có những việc làm nào để chứng tỏ là mình đang bắt chước Chúa? Xin kể ra, càng cụ thể càng tốt. Các câu Kinh Thánh hôm nay tuy rất ngắn, nhưng là nền tảng cho mọi hướng đi cũng như mọi lối cư xử của con cái Chúa, và cũng cho thấy đâu là động cơ căn bản cho nếp sống của người Cơ Đốc. Trong phần đầu câu thứ nhất, khi được sứ đồ Phao-lô kêu gọi hãy bắt chước Chúa, chúng ta có thể ngạc nhiên, vì sao tôi phải bắt chước Chúa? Làm thế nào tôi có thể bắt chước Đức Chúa Trời được? Nhưng điều sứ đồ Phao-lô trình bày tiếp theo đó làm cho chúng ta thấy sáng tỏ hơn. Người nào thật sự là con của cha sẽ đương nhiên chứng tỏ mình là con thật bằng nếp sống có những điểm giống như cha mình. Cũng vậy, con cái rất yêu dấu là người được Chúa tái sinh sẽ có mong ước sống giống như Ngài. Đây cũng là lời dạy của Chúa Cứu Thế trong bài giảng trên núi ở Phúc Âm Matthew chương 5, câu thứ 43. Các ngươi có nghe lời phán rằng, hãy yêu người lân cận và hãy ghét kẻ thù nghịch mình. Song ta nói cùng các ngươi rằng, hãy yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi, hầu cho các ngươi được làm con của Cha các ngươi ở trên trời. Và trong câu 48, thế thì các ngươi hãy nên trọn vẹn như Cha các ngươi ở trên trời là trọn vẹn. Nếp sống giống Chúa là nếp sống khác hẳn với cách cư xử của người đời. Sứ đồ Phaolô truyền cho con cái Chúa, anh em hãy trở nên kẻ bắt chước Đức Chúa Trời như con cái rất yêu dấu của Ngài. Một số người theo Chúa ngày nay nghĩ rằng mình chỉ cần tin Chúa để được mang danh cơ đốc nhân, để được cứu là đủ. Và họ không cần quan tâm đến cách sống của mình, có thật sự bày tỏ mình là con cái của Chúa không? Họ nghĩ rằng mình muốn sống sao cũng được, cứ tự do, muốn làm gì thì làm. Nếu có sai, thì đến xưng tội với Chúa là xong, không cần phải đổi mới đời sống gì cả. Nhưng nếp sống con cái thật của Chúa không phải vậy. Chúa Giê-xu luôn luôn khuyến cáo những người theo Chúa về điều này. Trong Phúc Âm Luca chương 6 câu 44, Chúa nói, vì hễ xem trái thì biết cây. Và trong Ma-thi-ơ chương 12 câu 33, Chúa phán, hoặc cho là cây tốt thì trái cũng tốt, hoặc cho là cây xấu thì trái cũng xấu. Vì xem trái thì biết cây. Chúa muốn cho thấy những biểu lộ bên ngoài nói lên thực chất ở bề trong. Kết quả một đời sống từng bước đổi mới, từ bỏ tội lỗi và sống với những mỹ đức của Chúa sẽ chứng tỏ người đó có đức tin thật hay không. Đức tin thật mới đem đến sự giải cứu thật. Còn nếu không có đức tin thật, thì số phận của con người tội lỗi vẫn là cái chết đời đời kinh khiếp. Sứ đồ Gia-cơ cũng khẳng định đức tin không có việc làm là vô ích. Ông nói trong thư Gia-cơ chương 2 câu 20 và câu 26. Nhưng hỡi người vô tri kia, ngươi muốn biết chắc rằng đức tin không có việc làm là vô ích chăng? Vả, xác chẳng có hồn thì chết, đức tin không có việc làm cũng chết như vậy. Cho nên sứ đồ Phaolô khuyên, anh em hãy trở nên người bắt chước Chúa, vì đó là nếp sống bày tỏ đức tin thật. Trong các thư tín khác, nhiều lần sứ đồ Phaolô đã nêu gương và khuyên các tín hữu bắt chước ông mà học theo Chúa. Theo thư Philip chương 3 câu 17, hỡi anh em, hãy bắt chước tôi, lại xem những kẻ ăn ở theo mẫu mực mà anh em thấy trong chúng tôi. Trong thư Côrintô nhất chương 11 câu 1, hãy bắt chước tôi cũng như chính mình tôi bắt chước Đấng Christ vậy. Còn đối với các tín hữu tại Tê-sa-lô-ni-ca, Phaolô có lời khen. Tê-sa-lô-ni-ca nhất chương 1 câu 6, anh em cũng đã bắt chước tôi và bắt chước Chúa, lấy sự vui vẻ của Đức Thánh Linh mà tiếp nhận đạo giữa lúc nhiều sự khốn khó. Học qua chương 4 và đầu chương 5 của thư Ê-phê-sô, chúng ta thấy ông Phaolô dạy con dân Chúa thực hành nếp sống mới của mình. Nhưng điểm đặc biệt là tất cả mọi sự đó đều tập trung vào mối quan hệ với Đức Chúa Trời ba ngôi. Ông khuyên họ bắt chước Đức Chúa Trời, học theo Chúa Cứu Thế và đừng bao giờ làm cho Đức Thánh Linh buồn lòng. Chúa là tình yêu, theo thư Dân Nhất chương 4 câu 8. Cho nên một đời sống giống Chúa sẽ là một đời sống yêu thương. Nếu tình yêu là bản chất thiết yếu trong thuộc tánh của Đức Chúa Trời, thì cũng phải là đặc điểm không thể thiếu trong mỗi người con thật của Ngài. Thư Ê-phê-sô nhiều lần nhắc đến tình yêu thương. Đây là tình yêu thương lớn lao mà Chúa đã dùng mà yêu chúng ta. Gương mẫu cho tình yêu của chúng ta là Chúa cứu thế. Bởi vì Chúa đã hy sinh mạng sống Ngài cho chúng ta. Cho nên, chúng ta cũng phải yêu người khác và hy sinh cho họ như Chúa đã làm. Trong phần cuối của câu 2, Sứ đồ Phaolô đã dùng hai từ ngữ đặc biệt là của dân và của tế lễ. Đây là hai từ vẫn thường được dùng trong việc hiến tế thờ phượng Đức Chúa Trời của người Do Thái. Chúa cứu thế đã dâng chính mình làm vật hiến tế và đã chịu chết để làm của lễ chuộc tội, vừa lòng Đức Chúa Trời như một thức hương có mùi thơm, được Đức Chúa Trời chấp nhận làm phương cách giải hòa. Nếp sống của cơ đốc nhân là nếp sống đã theo gương mẫu của Chúa cứu thế, nên qua cách cư xử mỗi ngày cũng phải được chứng thực là làm vui lòng Đức Chúa Trời. Đó chính là điều Sứ đồ Phaolô cũng khuyên trong thư Roma chương 12 câu 1 đến câu 2 về nếp sống mỗi ngày của người thuộc về Chúa. Để làm đẹp lòng Chúa, đời sống họ phải thường xuyên là của lễ dâng lên cho Chúa. Ông nói, do lòng thương xót của Đức Chúa Trời, tôi này khuyên anh em dâng thân thể mình cho Đức Chúa Trời như một sinh tế sống và thánh, đẹp lòng Ngài. Đó là cách thờ phượng đích thực của người theo Chúa. Đừng đồng hóa với người đời, nhưng hãy để Chúa đổi mới tâm trí mình. Nhờ đó, anh em có thể tìm biết ý muốn của Đức Chúa Trời và hiểu rõ điều gì tốt đẹp, trọn vẹn, hài lòng Ngài. Trong phần Kinh Thánh hôm nay, Sứ đồ Phaolô khuyên, hãy bước đi trong sự yêu thương, cũng như Chúa cứu thế đã yêu thương anh em. Lời khuyên trong hai câu Kinh Thánh chúng ta học hôm nay đi liền với nhau. Phaolô bảo, hãy bắt chước Chúa, nghĩa là hãy sống giống như Chúa, sống đúng như một người con của Chúa. Gương cách mà Chúa nêu cho chúng ta là gương yêu thương và hy sinh. Khi bảo hãy sống giống như Chúa, Sứ đồ Phaolô hàm ý rằng chúng ta hãy sống với nhau bằng tình yêu hy sinh giống như Chúa đối với chúng ta. Chúa đã yêu thương đến nỗi hy sinh mạng sống để cứu chuộc chúng ta, và đó là sự hy sinh đẹp lòng Đức Chúa Cha. Áp dụng lời khuyên này, chúng ta có thể nói, để có một đời sống làm vui lòng Chúa, chúng ta phải sống giống như Chúa. Nghĩa là sống trong tình yêu thương, vị tha, sẵn sàng quên mình để phục vụ người khác. Như vậy mới xứng đáng là con của Chúa. Đây là lời khuyên thật khó làm theo. Tuy vậy, ước mong tất cả chúng ta sẽ lấy lời khuyên này làm mục đích cho cuộc sống, và nhờ sức Chúa giúp để dần dần đạt đến. Có thể chúng ta chưa sống trong tình yêu vị tha giống như Chúa được, nhưng nếu mỗi ngày chúng ta yêu thương người chung quanh nhiều hơn, tha thứ nhiều hơn và sẵn sàng quên mình để phục vụ người khác nhiều hơn, đó là chúng ta đã làm Chúa vui lòng và làm rạng danh Ngài.
Quỳ bên Cha kính yêu, lòng thầm nguyện xin Cha thứ tha, đổi mới trong tâm linh con và giúp con theo Ngài. Hằng ngày cùng đi với Cha, lòng thật bình an nhẹ nhàng, vững tin yêu đuối trong con tiêu tan. Nhờ nguồn sức thiêng Cha muôn Chúa.